Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử nghiêm đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật của ngài An Lạc của đạo tràng chùa Tân Hòa của chúng ta. Hôm nay cũng như theo thường lệ sư được về nơi đây để thay lời để được chủ trì sách tấn Phật tử chúng ta phần giáo lý học tu. Thì hôm nay sẽ sư giảng chúng ta nghe về bài học mới để sách tấn Phật tử và tăng cuộc sống hàng ngày để tăng trưởng cái tâm đạo đức của chúng ta và đạo lực chúng ta tu hàng ngày để làm thêm tinh tiến. Thì đưa ra lời Phật dạy hôm nay sư sẽ dạy chúng ta nghe đề tài là bảy thứ lửa, nghe rõ không? Bảy thứ lửa. Nào tự nghe được mấy thứ lửa rồi? Chắc là đi có lửa đốt nhà không ha, lửa trong đốt cơm ha, chứ chưa biết lửa cái gì khác ha. Thì hôm nay Đức Phật dạy chúng ta có bảy thứ lửa ở trong cuộc đời của chúng ta. Có lửa thì đem đến chúng ta sự lợi ích, nhưng có lửa đem đến chúng ta một sự nguy hại vô cùng. Vậy nói chung thì lửa nào đưa đến sự đốt cháy hả? Nói như vậy thì bảy thứ lửa này Đức Phật kê ra đây để cho chúng ta được biết rõ, để chúng ta đừng dướng vào bảy thứ lửa này thì lửa nào cũng nguy hại cả hết. Nói như vậy thì thứ nhất hôm nay sư thuận tự giới thiệu chúng ta nghe, đó là lửa thường. Đó là lửa thường. Lửa thường là gì? Tức là lửa là nấu ăn, nấu cơm, nấu nước. Nhỏ nhất là lửa hột quẹt, nhỏ nhất là lửa hột quẹt. Nó tự sẹt con cháy rồi nó cháy lên, nó tự bật con cháy rồi nó cháy lên. Lửa hột quẹt là đến lửa nhỏ, phải không? Nhưng mà nếu lửa nhỏ này chúng ta đừng coi thường. Lửa nhỏ này nó có thể đốt cháy cả nhà, đốt cháy cả khu rừng luôn. Ví dụ ông tàn thuốc thôi mà ta đưa vào vô binh đó, ông ta thấy cái rồi mà không ai mà phát giác kịp đó thì nó cháy rồi, không thể tưởng tượng nổi, phải không? Một đống lửa mà chúng ta đi ngang thấy đống rơm người ta đang là chất tự để dành thì nó sẽ bùng cháy lên. Một đống lửa mà rơi vào cái nhà lá thì nhà lá phải cháy thành tro bụi. Nhưng mà nó có tác dụng nhỏ chút xíu là gì? Là nếu khéo dùng nó thì chúng ta sẽ nấu cơm ăn ngon, nấu nước được uống, phải không? Hay như vậy. Nhưng bây giờ ở đây nó tác hại của lửa thôi, tai của lửa. Đó là đống lửa nhỏ là lửa thường, chúng ta đừng coi thường vì nó có thể đốt cháy cả nhà, đốt cháy cả các khu rừng. Cho nên lửa nhỏ đáng sợ thiệt, mà lửa lớn lại càng đáng sợ hơn. Thì đây là nói lửa thường ở thế gian bên ngoài của chúng ta. Bây giờ Đức Phật nói đây là nói lửa ở trong lòng của mình, là sáu thứ lửa tiếp tục. Thì trước Phật nói lửa bên ngoài là lửa đốt cháy những vấn đề gì đó xung quanh ngoài ta, như sư nói vừa qua, đó là tác năng của lửa gây nguy hại, đốt cháy thiêu rụi những cái gì mà nó có thể đốt cháy được, đó là lửa thường. Bây giờ nói lửa thứ hai là lửa trong cuộc sống con người của chúng ta. Hôm nay mình là con người đó, là Phật tử, chúng ta phát tâm tu, cho nên chúng ta phải làm sao cho tâm mình mát, đừng cho tâm mình nóng. Phải không? Thường nói tâm mình nóng như lửa đốt, phải không? Phật tử mà nóng lên đó, tâm mình đó là gì? Là như lửa đốt. Vậy thì nổi sân, nổi si lên, hay là nổi bất cứ cái gì lên, gọi là nó đốt cháy, là bức não, nhiệt não, làm cho mình đau khổ, là bức rứt, là khó chịu, là mình bất an. Tất cả cái đó thì gọi là gì? Là lửa. Nó như vậy. Nhiều khi cái loại đó đem đến chúng ta một sự an vui thật sự, nhưng mà thực sự đốt cháy ngầm ngầm cái cuộc đời, cái tâm của chúng ta. Nó như vậy, tất cả cái đó đều gọi là lửa. Có cái mà phát hiện ra kịp, có cái mà phát hiện ra không kịp, nó ngầm bên trong. Thì khi mà phát hiện ra thì đốt cháy nó rồi, phải không? Thế như vậy. Nhưng nếu ai dập tắt vẫn còn kịp, lửa thì nó cháy ngộ lắm, nó cháy nhưng mà dập tắt còn kịp. Nếu mà không dập tắt á thì nó sẽ tái tới hoài. Nói như vậy thành ra nơi đây sáu điều tiếp tục Đức Phật dạy là sáu thứ lửa ở trong con người Phật tử của chúng ta. Nó Phật tử nói riêng, nói chung là tất cả con người. Như hôm nay những thứ lửa này Đức Phật nói đây là để nhắc nhở những người Phật tử chúng ta là chuyên tu giải thoát, sợ tội lỗi, sợ dính chấp nhận cái lỗi lầm mà chúng ta hối hận ăn năn không kịp. Cho nên mỗi khi bừng lửa lên là chúng ta phải dập tắt liền, hoặc là chúng ta phải làm sao đó để tỉnh giác, đừng cho sáu cái lửa này nổi lên trong tâm của chúng ta. Ta như vậy thì cuộc sống ta lúc nào cũng an cả.
Phật tử thấy nếu mà chúng ta không bị lửa đốt thì chúng ta an, mà cuộc sống chúng ta không bị lửa thiêu thì chúng ta bình an, còn nếu bị lửa đốt bị lửa thiêu thì chúng ta sẽ khổ và bất an. Nói như vậy thì bây giờ lửa thứ hai thì Đức Phật nói ở đây là gì? Đó là lửa tham ái. Chữ tham ái là nói rộng lớn, nhưng mà nói một cách tổng chung thì đó là gì? Là lửa tham lam. Thì lửa tham lam là nói chung là gồm có hai phần, tham ái và tham cả gì là tham lam. Thì tham lam tức là mình thấy của người ta mình ham, thấy cái gì của người ta mình động lòng, thấy cái gì của người ta mình muốn vơ vét về mình, gọi là tham lam. Đây là thuật ngữ của Phật pháp gọi là tà tham. Tà tham, tà tham tức là tham không đúng. Của mình thì mình tham phải rồi, nhưng mà của người ta mình cũng tham ấy. Nó như vậy đó. Thành ra mà trở thấy nhỏ như là tiền bạc vật chất, lớn như là của cải đất vườn, rõ nữa là quê hương đất nước của quốc độ khác. Thấy không? Mình thấy mình tham mình muốn dơ dép về mình bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi sức mạnh, đó gọi là tham. Đây gọi là tà tham, tà tham. Thấy như vậy. Thành ra một người Phật tử mà chúng ta kêu thọ tam quy kỳ ngũ giới rồi, cái giới thứ hai chúng ta thọ là gì? Là cấm gian tham trộm cắp. Cấm gian tham trộm cắp. Cái chữ gian tham trộm cắp là lòng gian xảo của chúng ta nghĩ đến lợi cho mình mà không nên để nghĩ bất lợi và đau khổ của người khác, để lấy người ta đem về để mình hưởng thụ. Tại vì của người ta làm được ấy, là bằng mồ hôi nước mắt của người ta cực khổ mới có, người ta hưởng và gia đình người ta hưởng. Mình dùng mưu, dùng sức, dùng trước, dùng quyền, dùng lực để lấy về cho mình hưởng. Vậy thì mình hưởng được nó trong cái thủ đoạn đó, trong cái tội lỗi đó, thì người ta sẽ bị đau khổ và thiếu thốn, cho nên người ta hận mình, người ta quán mình. Nhưng trước mắt là người ta đau khổ, người ta đói, hay như vậy, người ta thiếu thốn, người ta khổ sở. Vì quả báo tương lai của chúng ta rất là lớn lao. Mình làm người ta khổ bây giờ một, tương lai mình khổ gấp trăm lần người ta. Cho nên khi mà người ăn cắp, ăn trộm, lấy của bất cứ của người nào khác thì sau này mình chết đi là cái đó là nó thân chúng sinh. Và thân chúng sinh đó là nó không có tay để cầm đồ, không có chân để đi. Như vậy đó, tại vì cái chân này đi lấy đồ của người ta, cái tay này để cầm nắm giật lấy đồ của người ta. Nên quả báo sau này là chúng sinh không có tay, không có chân để đi, để cầm nắm đồ lại. Vậy thì làm con gì mà tử? Mà bây giờ thì mà trường lết đi bằng bụng và lội đi bằng cái mang thôi. Đấy như vậy. Cái kêu vi đó, tôi biết là con gì không? Là con cá hoặc là con lươn, con rắn. Và tôi thấy rắn, lươn, cá là cái loài đó. Xưa kia là nó ăn cắp, ăn trộm lấy của người ta. Tôi thấy ghê chưa? Mình thấy bây giờ nó con thú vật hay cái thật sự ra là cái nhân quả báo của chúng loại đó. Cho nên á, người ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm thì rình rập, phải không? Lén lút chờ cơ hội sơ hở người ta để mà lấy của người ta, cướp của người ta. Thế như vậy, cho nên khi mà nó gặp người ta, quả hồn nó lặn xuống. Gặp người ta thì quả hồn nó chui rút vô bụi rậm nó trốn. Tay luôn luôn trong bóng tối luôn à. Đó là và cái cuộc sống của kẻ ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp là như vậy. Cho nên quả báo đầu thai là chúng sinh như thế. Thế như vậy, cho nên đó gọi là lấy của người ta. Thế như vậy. Mà Đức Phật dạy cái giới về thứ hai rất là rộng mà tỉnh. Không phải chỉ nó ăn cắp ăn trộm của người ta mà phạm giới tham lam trộm cắp. Bây giờ bà tử làm công nhân viên nhà nước, ta bà tử là cô giáo, bà tử làm công nhân viên ở cơ sở nào đó, bà tử làm mướn cho ai mà cái giờ quy định mình là 8 giờ mới đủ giờ, mà mới 7 giờ là muốn đi về rồi, làm ăn gian 1 giờ, ăn gian 1 giờ mà vẫn lãnh lương đủ 8 giờ. Phải không? Vậy là ăn cắp 5 giờ rồi. Thế như vậy thì ra chúng ta cộng dồn lại mình ăn cắp bao nhiêu giờ, vậy thì nó cộng ra bao nhiêu tiền? Mà tiền là đâu mà có? Tiền là của thuế của bá gia bá tánh gương vào công quỹ nhà nước, phải không? Để mà phát lương cho mình. Thì mình đã hứa rằng mình làm việc đúng 8 giờ, nhưng mình làm nó có mấy giờ mình nghỉ rồi. Vậy là mình ăn cắp gian lận của bá gia bá tánh là bao nhiêu giờ? Thế nên đó cũng là gian tham trộm cắp. Tiểu rõ chưa? Thì là cái giới gian tham trộm cắp của Phật nó rộng như lắm. Cho nên chỉ lấy của người ta mà thôi đâu, tính toán ăn gian lận của nó cũng là gian tham trộm cắp. Nó như vậy. Cho nên người nào mà còn cái lòng tham lam là tà tham, thì đây là một cái sự là đang nút đốt thiêu cháy ở trong lòng chúng ta khó chịu vô cùng, gọi là lửa tham. Phải không? Đây nói nhỏ thôi, nói lớn là gì? Thấy đất vườn của người ta muốn lớn ra, đang muốn chiếm đoạt, đó là lửa tham, phải không? Đó chứ không phải tham tiền bạc của cải mà thôi. Còn của cải đây là nói là tài sản người ta, đó là gì? Là nhà cửa, là ruộng vườn, là đất cát, rộng lớn ra là quốc tổ quê hương của một nước khác. Là mình nghĩ nước lớn mình lấn ra mình chiếm đoạt ha, mình lấy đất nước người ta, thì đó gọi là gì? Là cũng là ăn cướp. Bây giờ gọi là ăn trộm, ăn cướp, vì con trai đánh lộn lẫn nhau mà chiếm lấy mà nó là ăn cướp, phải không? Nó như vậy. Nhưng thế thường cuộc đời á, trong câu chuyện mà cái cửa thánh nhân á, có gian ôn mặt, các bạn hay ở đời xã hội thế gian á, mà ăn cắp ăn trộm một chút ít tiền bạc của cả vật chất, mình bị xạ tử phạt ở tù, nhưng cứ được gian sơn giải khác thì được thăng chức. Rồi thấy không? Rồi tướng tá ngày xưa mà đi quấn nước này sang nước nọ mà lấn ra lấy nước người ta được á, đó là vừa tới là được là phong quan chức lớn, thấy chưa? Nó như vậy, đó là cái ngược đời là như vậy. Nhưng đâu ngờ rằng khi chúng ta làm được cái việc như vậy, chúng ta được hưởng thụ như vậy, tương lai chúng ta sẽ bị quả báo rất là nặng nề. Nhưng vì cái danh, cái lợi, hưởng thụ mà không màng đến cái đau khổ của chúng sinh khác, của kẻ khác, cho nên khi chết chúng ta một mình chịu khổ mà thôi. Ví dụ bây giờ một vị đó ăn cắp ăn trộm lấy của người khác về nuôi cả gia đình, thế thì nhân ai nấy hưởng chứ, phải không? Thì tương lai chính người này phải bị lọt khổ, có như cha mẹ nghèo khổ ăn cắp lấy của người khác nuôi con, vì cái lòng thương con mà nuôi cho vợ cho con phải ăn cắp ăn trộm lấy của người ta. Thế như vậy là tương lai bị quả báo. Thế như vậy vì một cái danh quyền địa vị của mình mà ăn cắp ăn cướp để giật gian sơn kẻ khác thì sau này bị quả báo vô cùng khổ sở. Tự thấy rõ chưa? Khi mà còn phước thì còn được hưởng, nhưng mà hết phước là nghiệp quả nó tới. Nó như vậy, cho nên cái gì cũng nằm trong định luật nhân quả Phật dạy cả. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, gieo nhân nào hưởng quả đó. Vậy thì mình làm người ta khổ thế nào mà tương lai mình khổ gấp trăm lần kẻ khác. Phật tử đọc chuyện ngày xưa đó, thì có ông như Bạch Khởi. Bạch Khởi ngày xưa là giỏi, tướng giỏi bên nhà Tần ngày xưa. Phật tử một ngày một đêm nữa là ông là đánh chiếm cả là 75 thành tất cả. Thử thấy chưa? Đó, thành ra nhất thế công thành dạng cốt khô mà một kiếm một cái thành là cả ngàn cái đầu lâu rơi rớt, phải không? Nói như vậy mà thời gian ngắn kiếm cả 75 cái thành tưởng giỏi cỡ nào. Thế nên là vua là hết chức phong rồi, chỉ phong chức võ an quân là chức là quá lớn rồi, trên vua cái ổng à. Nhưng mà khi chết rồi, thử cái ông chết làm thành cái gì không? Thành con trâu, chết rồi làm con trâu. Nhưng mà trâu nhiều đời kiếp, bây giờ tới kiếp mà làm con trâu á, thì khi mà trâu mà ở nó đang ăn cỏ ngoài đồng mà trời quýnh nó đó, nó chết lật ngửa bụng lên hiện hai chữ Bạch Khởi. Đã biết là Bạch Khởi là tướng quân ngày xưa đó, nguy hiểm vô cùng hết. Nó như vậy đó là một cái sự tham lam, một cái sự giết chóc, một sự gây tai họa, cái đau khổ của chúng sinh. Hiện tại mình hưởng thụ cái an lạc thiệt, nhưng mà sau khi chết là rơi vào luân hồi đau khổ hối hận thành muộn rồi. Nó như vậy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ ha. Của hoa của mình đừng động lòng tham, thế là như vậy đó. Chi tốt an phận, có nhiêu ăn nhiêu, bằng sức lao động của mình mà chúng ta làm để sống, không bao giờ nghĩ đến ăn cắp ăn trộm lấy của kẻ khác. Cho nên cái giới của người Phật tử cư sĩ chúng ta, khi kiếp sống mà làm người cư sĩ, làm người dân ở đời, làm người Phật tử ở đời, làm con người ở đời, Phật dạy rất là rõ ràng. Chứ đạo Phật chúng ta là dạy rất là tỉ mỉ mà thôi, nó như vậy. Cho nên trong năm giới Phật tử cư sĩ chúng ta, đó là điều răn dạy trong cuộc đời người con người tốt nhất trong cuộc đời, đó là biết thọ tam quy và trì ngũ giới, là con người trên con người bình thường thế gian. Nói như vậy, cho nên chúng ta làm thiện nhưng không làm ác, thấy không? Không giết người nè, không gian tham trộm cắp nè, thấy không? Không ngoại tình, là sống chung thủy với nhau suốt đời suốt kiếp, rồi không gian dối để gạt người ta, gây người ta đau khổ, rồi là không có ẩm tủ say xưa, đó như là giữ trí tuệ thông minh sáng suốt, và tôi luôn sống thiện sống lành. Đó như vậy, và chẳng những vậy thôi mà còn san sẻ của mình cho người khác nữa, gọi là lòng từ bi, mình đi bố thí, mình làm phước, là từ thiện xã hội, là tâm hạnh Bồ Tát. Cho nên đây là một cái hạnh đẹp của người cư sĩ Phật tử chúng ta khi học Phật pháp và biết nhân nhân quả. Cho nên chẳng những không lấy của người ta thì mình còn đem của mình cho người khác nữa, san sẻ ra cho người nghèo đó mà thế. Nó như vậy đó, làm rất là nhiệt tình đó. Như vậy thì đó là cái lửa tham mà khi mình dừng được rồi thì mình không gây khổ cho mình, không gây khổ cho người khác. rồi mình san sẻ ra của mình cho người khác nữa thì mình lại có phước. Là như vậy, mình giữ là mình an hưởng, là mình tham à, tham hưởng một mình san sẻ ra cho người khác, tức là gì, cái lòng tốt của chúng ta. Là như vậy, cho nên cái gieo nhân mà bố thí cho người tương lai, mình sẽ được lợi, mình sẽ được phúc báo giàu sang ở lúc thời gian tới trong cuộc đời này, hoặc là ở phía sau mình giàu sang cuối, là cái diễn nhân quả cả. Còn mà keo kiết bỏng sẻn sau này mình có giàu cái nữa đi á, thì mình đã ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Hay như ngày xưa có câu chuyện Phật nói đó, có ông trưởng giả đó, sao ông giàu ơi là giàu luôn rồi đấy. Ông giàu đến nỗi mà khi mà tỳ kheo mà đến nhà đó mà cúng, ổng cúng dường, tỳ kheo đến nhà ổng cúng dường đó, nhưng mà cúng dường xong rồi á thì ổng tiếp giàu ha, cúng dường tiếp, tỳ kheo đến cất thực thì ổng ấy con thành kính cúng dường tỳ kheo bát cơm. Cúng dường xong rồi á thì khi tỳ kheo đi rồi ổng khởi tâm tiếp, ổng nói trời ơi cho ông này ăn uổng quá, ổng ăn đi luôn à, tại khi cái phần cơm này mình cho mấy người tớ trong nhà nó ăn, thế thì giúp việc mình có lợi hơn. Thôi thì đây về sao không cúng dường tỳ kheo nữa, để phần cho thầy tớ ăn. Ê, cúng rồi còn tiếc, nhưng mà kiếp sau sẽ làm giàu dữ lắm. Nhưng mà ông giàu là do đâu? Do cúng dường tỳ kheo bắt cơm, cho nên ông rất giàu. À, phước báo của cúng dường tỳ kheo mà. Nhưng ông có giàu không hưởng được. À, hạ tỷ dứt keo kiệt dữ lắm. Thật ra giàu á, mặc đồ đắt không à, đồ giá hoài chứ chưa bỏ. Đó, đây có bà già làm vậy không? À, bỏ uổng ra cái giá thiếu hoài đó. Thấy không? Đó. Thứ hai nữa là ăn không dám ăn ngon, ăn đồ có quẹt không à, không dám ăn đồ ngon, ăn sợ tốn tiền. Thấy không? Còn đi ra đường á, đi bộ, đi xe cũ kỹ chứ không dám là sắm ngựa tốt để đi. Có như vậy sợ tốn tiền. Cái gì cũng sợ tốn ra để cũ giữ hoài, để khi chết á thì khổ. Nó như vậy á, thành ra đó là có quả báo do cái bố thí xong, cúng dường xong mà lại tiếc. Đó, phải nghe rõ chưa? Thôi rồi, để cúng dường cho thầy Đại Đức Đạo An, người ta cúng dường xong là mừng nha, đừng có tiếc nha. Cúng dường được siêu quá xong rồi mừng, đừng có tiếc nha. À, tiếc là kiếp sau giàu, nhưng mà lại gì? Là ăn không có gì ăn nữa. Đó là tiền dữ lắm, keo kiết dữ lắm. Tự thấy ai nhà giàu mà keo kiết mà ăn sống cực khổ là biết là bỏ áo lắm. Giàu mà kẹo ha, giàu mà keo kiết. Còn cái người thường nghèo á, mà họ làm như ăn nhiêu mà ăn thoải mái vô cùng. Nghèo ăn toàn là sáng xích xách xô thịt về, chiều sáng cá lóc về ha, ăn sung sướng vô cùng đó, mừng nhiêu ăn nhiêu. Đó như vậy, thành ra chúng ta thấy đó là quả báo cảm thọ trong cuộc sống. Nè, do cái nhân người đời trước mà làm như thế nào đó. Đó như vậy, cho nên cái lửa mà tôi nói ở đây phân tích thứ nhất đó là lửa tham ba, đó là ta ha. Thế như vậy, cho nên người Phật tử chúng ta sống chi tốt biết đủ, là chúng ta giàu có là do cực lực làm ăn và tiết kiệm để dành, là từ từ chúng ta khá giả lên thì chúng ta hưởng cái thụ với các khả năng mình làm có, chứ không có tiền cách này cách kia cách nọ để cắp trộm dơ dép lấy của người khác. Cho nên đó là cái vấn đề lửa đốt cháy chúng ta, đó là lửa tham lam và tà ha. Lửa thứ hai ở trong cuộc đời chúng ta là lửa tham ái hay là lửa tham dục. À, đây là muốn cháy trong lòng của chúng ta, là cái sự động lòng của chúng ta giữ dục tình trong cuộc đời giữa nam và nữ. Thế như vậy, nếu mà người tu chúng ta mà còn động lòng như vậy đó thì chúng ta tu không ngang. Thế đấy chứ, thế như vậy, thí dụ bây giờ thế giới thứ ba là giới tà hạnh ngoại tình. Phật tử có vợ có chồng là thầy truyền giới cho mình rồi đó, chung thủy vợ chồng suốt đời suốt kiếp không tà hạnh ngoại tình với đàn bà đàn ông khác, giữ được không? Mô Phật được. Hứa chúng Phật mô Phật được, phải không? Đó là chúng ta đã biết rồi, là cái nguyên tắc, cái lễ phép sống vợ chồng với nhau và để cái lòng tin với nhau và hạnh phúc gia đình. Cho nên một khi người vợ mà họ ở người con gái mà họ làm vợ mình rồi, là trao thân gửi phận mình rồi, cho nên phải thương. Còn người chồng mà cưới vợ cưới ta rồi mà phải giữ cái là lời hứa, cho nên hai bên phải giữ tình với nhau cho trọn vẹn. Cho nên không có nên là động tình với bất cứ người nào khác. Đó là gì? Đó là tránh tà dâm. Tránh tà dâm. Cho nên giới thứ ba là cấm tà hạnh ngoại tình. Tà hạnh là cái hạnh không đúng, ngoại tình là mình là sống riêng người khác, không phải là chồng là vợ của mình. Thế như vậy, để giữ cái gì? Cái hạnh phúc gia đình, gọi là lễ phép với nhau, là tôn kính với nhau. Thế như vậy. À, cho nên ở đây người đàn ông người đàn bà là người Phật tử, chúng ta ở đây nói là Phật tử ha, Phật tử chúng ta là phải chuyên chính trong đời sống của gia đình chúng ta, không nên là nghĩ đến người này người kia người nọ. để chung thủy vợ chồng sống tới mãi, tới già tới chết. Mà khi vợ chết, chồng chết rồi cũng ở vậy mà nuôi con cho đến ngày mà chúng ta qua đời. À, nhưng mà chúng ta tu á, chứ không có tái giá. Không phải phòng trống lạnh lẽo cô đơn, cái là tục quyền tái giá không nên. Nó như vậy, tái giá là phụ tình nghĩa xưa, phải không? Nó như vậy, cho nên là khi mà gia đình mà có người cha, người và người mẹ mà tái giá là con nó buồn không? Buồn đúng không? Như có câu chuyện sư thường kể cho ta nghe đó, ở Thốt Nốt ngày xưa đó, có ông cha đó, ông cha đó còn ở với đứa con gái, nhưng mà vì vợ mất rồi cái ông buồn lắm, tục quyền cưới người vợ, cưới vợ nhỏ, cái con gái thấy nó buồn nói cha mẹ chết cha thương mình, nhưng mà giờ cha có mẹ mới rồi, cha không còn thương mình như ngày xưa nữa, cho nên nó buồn lo đi tu. Nó tập hợp với bạn bè lo niệm Phật tu mà. À, tu đến ngày giảng sanh thì nó tu thời gian nó bệnh, nó hai mấy tuổi rồi tử, nó bệnh ngặt nghèo, bị ung thư, nhưng mà rồi do công năng niệm Phật nó tinh tấn tu đó, được Phật báo mộng điền trước là đúng 12 giờ khuya đêm nay Phật sẽ đến nước con, cái nó cho bạn đạo hay tối người ta xúm nhau niệm Phật, niệm từ đầu hôm niệm suốt cho tới 12 giờ khuya, niệm hoài không thấy Phật đâu tới nước mà mệt cũng chết. Đúng 12 cái niệm cái giờ hoài tới 12 giờ sao thấy Phật tới nước, càng quá hoảng mệt rồi. Bây giờ ai cũng mỏi mệt quá như vậy là cô này không linh rồi, chắc là lên ẩu rồi, mà thôi buồn bã đi về tới 12 giờ rồi, thôi ra quá mệt rồi thôi đi về thì cô này cũng đuối rồi ha, mà nó ru nó hoài. Ai ngờ đâu mấy người đó vừa ra khỏi nhà thôi thì bỗng nhiên nghe tiếng của niệm Phật lớn ở trong nhà mình. Nam mô ai là Phật lớn lên thì bỗng nhiên nhìn thấy trên nhà đó, trên không gian hào quang sáng rực rọi xuống ngay nhà. Rồi từ từ của niệm Phật này mới thấy vậy, mới xuống chảy vô, kêu cổ đang cắp tay niệm Phật với cái hào quang tỏ cả người luôn. Rồi cổ mới ra đi an nhà. Vậy thì cô bản sanh không? Bản sanh rồi, ta biết nhớ như vậy. Thật ra chính người cha mà không con á, ta trọn tình với vợ với mẹ, là với vợ của người con với mình, mà lại bỏ con sống một mình buồn bã, con thấy vậy nó buồn, nó lo tu để mà đừng giảng sanh. Thì nó là hạnh phúc gia đình nó như vậy. Nếu mà ông chồng á, mà ông chung thủy với vợ, ông sống vậy nuôi con nó vui không? Rất là vui. Nó như vậy thôi, cha con cùng nhau nhắc nhở lo tu hành, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Nó như vậy. Nhưng mà thôi thì nghịch duyên cũng làm cái duyên, nghịch mà biết xây chuyển thành cái thuận, phải không? Thì cô con gái này cũng khéo đó, chắc con tâm đạo tu từ kiếp trước, cho nên kiếp này biết nhận thức khéo và lo tu, cho nên là cổ có tinh tấn, cuối cùng họ cổ được bản sanh. Thấy đấy chưa? Còn những cô gái khác mà giận cha mình thì buồn quá, không có chồng thức cho rồi đi, thì có chồng khổ không? Khổ vô cùng. Bây giờ cha mình có vợ rồi, thôi mình có chồng cho mình khỏe. Đã như vậy thì nó sẽ buông lung trong cuộc đời, sẽ dướng vào cuộc sống khổ của gia đình. Nhưng mai cô gái này có căn tu, cho nên thâu đến với bạn bè bạn đạo cùng nhau lo niệm Phật, nhờ nhờ sự tinh tấn quyết tâm đó và trả nghiệp bằng cách là bệnh ung thư cuối đời, nhưng mà vượt qua cái bệnh đó và cuối cùng an tâm chết trong công niệm Phật thì được vãng sanh. Đó, đây là bài học làm gương của chúng ta đó. Thôi mốt là tử mà có bệnh đau mà đừng có sợ, tại vì bệnh là nghiệp mà không tới. Ai mà có bệnh đó chứ mà nói tu không bệnh nha, tu là bệnh dữ đấy, tử là tu giỏi là bệnh dữ đấy, nó đổ nghiệp mà. Thế mình tu là mờ nghiệp tới cái trả nghiệp, cho nên nghiệp tới đừng có sợ. À, có tiền uống thuốc, có tiền thì nằm đó chờ chết chứ niệm Phật. À, đó. Nếu mà hết bệnh cũng được, không hết thì không sao, miễn mình an tâm và vui vẻ. Cuối đời người ta xả ly trần thế, niệm Phật về cực lạc, xác thân nghiệp này trả lại trần đời, vậy thôi là trả nghiệp xong. Thế như vậy chứ đừng có buồn phiền rồi rên rỉ này kia nọ là trách trời trách Phật, tại sao tôi bệnh đau như vậy. Hay còn người bạn đạo chúng ta khi nhìn thấy bạn đạo mình đau đó, mình tỏ lòng thương, chứ đừng có nói rằng trời ơi chắc là ác lắm, nó nghiệp dữ vậy đó, đừng nói câu đó, nó là câu kỳ cục, phải không? Phải lấy cái tâm gì, tâm thương với nhau mà thông cảm, ai có nghiệp ở trên. Từ ngày xưa Đức Phật chúng ta mà đắc đạo rồi, ngày là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Đức Phật thì vẫn đau hoài, đau lưng nhức mỏi rồi tiêu chảy rồi bệnh này bệnh kia bệnh nọ đủ thứ. Các tổ sư cũng vậy, cũng bị nghiệp chướng hành hà khổ sở, các bậc thầy cũng thế và mình cũng thế thôi. Đó như vậy, nhưng mà mình tin đánh tu thì cái phước báo mình á, nó chuyển nghiệp nó nặng thành nhẹ, nhẹ thì nó sẽ mất luôn. Đó như vậy. À, giống như là cái tô canh chúng ta vậy, nếu mà nó mặn đó, chúng ta thêm nước vô và thêm gì, hay là thêm bột ngọt thêm vô, thêm đường vô, thì từ từ nó sao mà thế, nó ngon lại. Chứ đừng có giận ra đi đổ. Nó uổng lắm. Nó như vậy, đó là người cách biết cách sửa nồi canh lại. Thế như vậy, còn người khéo á, thì từ lúc đầu ta lượng nước và đường bột ngọt đâu đó chuẩn, phải không ạ? Cho nên là anh em rất là ngon liền. Cho nên mà tưởng thấy người thợ nấu nó chuẩn không, rất là chuẩn. Còn mình mới tập nấu thì hơi lệch, nhưng mà rồi dứt quen thành thợ nấu luôn rồi đó, như vậy. Cho nên người thợ nấu tính toán đồ ăn nước lâu gì rất là kỹ lưỡng chính xác, thì đó chứ, đó như vậy. Cho nên cái lửa thứ hai ở đây nằm trong cái câu thứ nhất, cái câu mà cái phần thứ hai Phật nói là lửa gì, là lửa tham. Thế nên đây là có hai tham, một là tham lam, hai là tham ái, đó là lòng tham dục ở trong lòng của con người. Chính đây là ngăn trở cái đạo tâm chúng ta là Phật tử. Nếu mà còn nặng trong cái lòng tham dục này á, Phật tử tu khó lắm, tu khó lắm, mình ngồi thiền khó khăn, cái cuộc sống tu cũng là khó khăn. Khi mà lửa tình nó bốc dậy rồi đó thì mình mê mờ trí giác không có tu được. Xin kể Phật tử nghe cái câu chuyện là ông Thánh Karina đó, Ấn Độ ngày xưa đó, ông là người đắc đạo rồi, rồi ông đi trên du hành với người đệ tử. Chứ người đệ tử theo ngày sát mà lo hầu cận ngày để học đạo. Thì đi đến khu rừng đó thì ông Thánh Karina khát nước. Thì bây giờ ông nói đệ tử rằng: tôi thầy khát quá, tìm cho thầy miếng nước. Cái ông ngồi dựa vào bể đá đó, thì người đệ tử nói rằng: thầy nằm đây nghỉ đi, tôi đi tìm nước cho thầy. Thì ông xách cái hồ lô đi tìm nước. Thì đi đến cái bờ suối đó, ông thấy nước trong mừng quá, ông khòm xuống uống nước. Thì người này rất là vô tình đi, ông nhìn xung quanh chứ thấy nước là thành hồ xuống múc thôi à. Ai ngờ kéo nhìn xuống nước thấy cái bóng dưới nước, bóng dưới nước chập chờn đằng xa kia, cái bóng rất đẹp của một cô gái. Thì đưa bóng nước về lên trên, rồi đằng cách xa đó mấy chục thước thì có một cô gái đang giặt lụa rất đẹp. Thấy cô gái lụa giặt lụa rất đẹp rồi á, ông mới cầm cái bình nước á, ông mới gần để nói chuyện cô gái cho vui, hỏi thăm qua lại. Ai ngờ người nói chuyện qua lại rồi cái là đưa tình liếc mắt rồi động lòng rồi nói chuyện qua lại. Cái hai người đó cũng đều là chưa có gia đình rồi, là hai người cái động lòng thương nhau rồi. Bây giờ quên thầy luôn, giờ quên cái bình nước nữa đó, là hai người nắm tay nhau về bên cái khu làng đó, là sống với nhau thời gian dài. Qua Phật tử sanh ra 12 đứa con, là 12 năm hơn rồi, gần 15 năm đó. Như vậy Phật tử, như vậy thì mà sống một năm nào sanh đứa, năm nào sanh đứa, năm rưỡi sanh đứa gì đó, thành ra kéo thêm một 12 đứa. Vậy thì bây giờ quá khổ rồi, quá khổ, nuôi con quá khổ, bây giờ khổ quá. Ông ngồi lại đó, ông mới nhớ là thầy mình, trời ơi, thầy kêu mình đi xách nước thầy uống, mà bây giờ mình ở đây. Tôi thấy đúng là nó khổ như vậy, nó mới nhớ lại. Chứ lúc mà đang sung sướng bên cái lửa tình bốc dậy đó, giữa nam và nữ, rồi có vợ chồng sống nhà hạnh phúc, suốt cả là 12 đứa con như vậy, bây giờ là mới nhớ là thầy, ngồi lại mới nhớ, khổ mới ngồi nhớ là thầy. Thầy sai mình đi múc nước thầy uống, bây giờ mình theo cô gái này suốt cả gần 15 năm. Thế nó như vậy, thành ra bây giờ ông giật mình, ông hối hận rồi. Trời ơi, có tử sao, ông cầm cái bình xưa, ông tìm bình xưa vẫn còn mát trong vách đó, ông chạy đi tìm nước cho thầy uống. Giờ đã bỏ vợ bỏ con luôn, quay về cái dòng suối cũ, vợ múc nước chạy về tìm thầy. Thì thầy cũng đang nằm trên bệ đá đó và đang thở và nói rằng: con ơi, nước đâu, thầy khát quá. Thì bây giờ thì cái ông đệ tử nói: thầy ơi, nước đây, thầy uống đi. Thì bây giờ thầy uống vô rồi á, thì ông đệ tử hỏi rằng: thầy ơi, thầy chờ con có lâu lắm không? Thì ông thầy trả lời sao được không? Chừng cỡ một khắc là con à. Một khắc là 15 phút rồi, Phật tử. Rồi cái đệ tử mới nói: trời ơi, 15 năm mà đối với thầy có một khắc là trời. Tại vì mình sống cái khổ nó dài lên thế. Còn cái người mà đắc đạo sống trong thiền định, nó trải qua thời gian thì rất là ngắn ngủi thôi. Thì ngắn ngủi cái thời gian của người thiền định mà lại dài lê thê với người thế gian là như vậy. Thật đấy không? Đó như vậy. Cho nên nó một chút xíu thôi, theo thầy thời gian dài đâu biết gì đâu. Nhưng mà cái lửa này nó có sẵn trong tâm của chúng sinh mình rồi, nhưng mà gặp duyên nó bắt đầu nó cháy lên, mà không kìm đạt được đó, thì nó sẽ nó tật trời tiếp tục cháy cháy mình, nó dẫn lộn đi vào cái khổ. Đó gọi là lửa gì? Lửa tham ái, là lửa tình đó mà tới. Mà tới có bị lửa này đốt cháy chưa? Ở đây ai bị đốt cháy cho tôi coi. Chắc là cũng bị đốt quá rồi. Phải không? Mà tới đó từng đốt, hồi thanh niên thiếu nữ chúng ta đã từng bị đốt. Sư ngày xưa cũng đã từng bị đốt. Lúc chưa đi tu có từng bị đốt hoài vậy. Vì phải lòng là cô và bạn này, phải lòng của bạn kia, rồi hẹn hò nói chuyện, tâm sự rồi nhớ, rồi thương, rồi buồn, rồi giận, đó là lửa đó, phải không? À, rồi ghen tuông, bực bội, giận hờn với nhau, có không? Còn phải có không? Nói chuyện xưa chút xíu đi. Họ hả? Ai nói có là nói dốc, phải không? Đó như vậy. Cho bây giờ lớn lên có gia đình đi, đó có được giận có hờn nhau không? Có chứ, có như vậy. Thì đó là cái ngầm chứa trong lòng của con người, ai cũng như nhau đó. Sẽ ai cũng như nhau trong Phật tử. Đó nhờ đó là cái tâm phiền não trong chúng sinh chúng ta. Đó là cái lửa cơ bản rồi đấy. Đó, mà đây cũng là cái phiền não căn bản. Nó nhiều dạt con người chúng ta vào cuộc khổ và đưa chúng ta vào luân hồi của bị cái lửa này. Đó như vậy. Cái lửa thứ hai Phật dạy đó là lửa tham ái, hay gọi là lửa tình. À, đây sẽ nói rộng ra thêm là có thêm lửa tham và tham lam nữa. Đó, nó chung trong cái từ là lửa tham. Đó như vậy. Thế thì Phật tử nào mà dập tắt được cái lửa tham này trong lòng mình thì nói về của cải vật chất thì mình không có tham, mình không ham, giờ mình không có đòi hỏi. À, mình ăn phận cái có hưởng thụ, phải không? Đó. Rồi nói về lửa tình, nên mình không có ham muốn, không mong đòi, mình ăn phận thủ thường trong tình nghĩa vợ chồng mà thôi. Như vậy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Đó, như vậy đó là vấn đề lửa tham. Thứ ba là lửa sân. Lửa sân, nói lửa sân là biết lửa gì không? Là lửa giận, lửa hờn, lửa hận, lửa thù. À, nói như vậy đó là lửa sân. Nói chữ sân á, là nó giai đoạn tiến trình thứ ba rồi tử của dòng tâm lý. Đầu tiên nhất là gì? Là phẩm chứ. Phẩm hận tới sân. Phẩm là trong lòng chúng ta đã nó là sâu sụp lên, nó sâu sụp lên, nó giận hờn, nó bực bội, nó tức tối trong mày, nó khó chịu trong nào. Ở ví dụ dòng tử gặp ai mà trong lòng mình đang nghĩ gì đó tới người đó, mình giận, mình hờn, mình bực bội, tức tối lên là đó là phẩm. Đối diện người ta mình nổi hơn là máu lên, mặt mày đỏ ghen lên, hoặc là mặt mày mình trắng bệch, hoặc là mặt mày mình lạ sưng dờ, thì theo cái khí chất của người mà nó hiện lên, cái bực bội nó hiện ra, con mắt mình còn đỏ vô người ta, phải như vậy đó, cái môi bị dứt rồi dứt rồi. Nhưng mà chưa có tỏ ra hành động bằng ngôn ngữ chửi mắng hay là hành động thô tháo gì cả, đó gọi là gì? Là hận quốc. Thấy ha, phẫn trong lòng mà kềm không được, nó lộ ra cái mặt, lộ ra cái tướng dáng, nhưng mà còn kềm được. Nhưng mà kèm không được rồi tưởng sao đây? Cái đầu này mắng chửi, tuôn cái lời cay độc đến người ta. Đó như vậy. Rồi thậm chí đến là tay chân mình là đấu tranh người ta đánh đập. Đó gọi là bây giờ gọi là sân. Sân là khi nào đánh lộn nhau mà chửi nhau là sân. Chứ còn mới hầm thì là mới gì mà tưởng? Mới là hận thôi, phải không? Còn trong lòng đang múc trái là không ai biết, mình biết thôi đó là gì? Là phẫn. Đây nha, phẫn, hận, sân, ba giai đoạn tiến trình tâm lý là từ từ nó đi từ từ ra, chứ không phải là khi mà mới vừa con mắt là trợn trắng lên rồi thì mình nói rằng đó là sân chưa, đây mới là gì, là hận thôi, ta hận quốc thôi, còn kìm chết được. Đó, cho nên ba cái lộ trình này cậu tử phải nắm rõ nha. Ví dụ giờ xin thấy cậu tử xin nổ sùng lên, mặt xịt câu có lên, đừng nói trời ẩm sân phải đó. Ở mấy lần hận quốc lên không chưa xanh còn kèm được. Bây giờ mà tử dụng gì kèm đấy hả? Nếu ta là người tử mà khi mà hận lên rồi đó, quốc lên rồi là quốc nghe quốc ngẽn đó, nó chưa nó không ra được, nó ngẽn ngẽn rồi nè, thì muốn khai thông cho nó bung ra thì mà tử bắt đầu mở miệng ra, phải không? Là bắt đầu mắng chửi thân thua bằng ngôn ngữ thô lỗ. Như vậy thì chúng ta gọi là xanh. Bây giờ mình kèm nữa được bằng cách gì? Nhắm mắt lại, không thay non nữa, thay năm mắt ghét lắm. Nam mô đạo Phật xuống con, nam mô Phật xuống con. Phải không? Đó là nhờ cái năng lực tu của mình đè nó xuống, rồi cái là tiêu tán luôn. Thấy rõ chưa? Đó là như vậy. Thành ra nơi đây vấn đề thứ hai là lửa đốt cháy tâm của người chúng ta, làm cho khó an, khó chịu, là rất là khổ sở. Đó là lửa sân. Hay như vậy, thì đây là cái tâm lý mà Phật dạy người tu là Phật tử là nhất là hành giả. Mình là người Phật tử là hành giả chuyên tu rồi, rất sợ sân nổi lên. À, nhất sân chi quả, năng thiêu dạng phẩm công đức chi sơn, thị phiền não chi căn đọa tam đồ chi khổ. À, một đốm lửa sân mà nổi lên thiêu tất cả rừng công đức của mình. Đây là cái nhân, là cái duyên để đưa chúng ta mà đi rơi vào là gì? Là tam đồ đau khổ. Đó, tự thấy bài đề ngày xưa không? Một cái lửa sân nổi lên thôi mà chà đạp gạo trước cửa tam quan, mắng chửi rồi phỉ báng tam bảo, rồi là tìm cách để mà thủ đoạn để hại các nhà sứ, rồi nguyện rằng sau này là có tăng là có tao, đó là quậy tao phá. Nó như vậy, do cái tâm sân nổi lên như vậy, nó phát ra cái khẩu nghiệp như vậy và hành động như vậy, nên khi bà chết là rơi vào địa ngục khổ không? Đó như vậy. Như giờ bà tưởng mà giận sư đi, nó chửi sư, mắng sư hay là kia nọ, giận Phật, chửi Phật, mắng Phật, là vì đó là nổi sân rồi. Vậy thì đâu ngờ rằng là một cái niệm sân, một điểm sân, một cái lửa sân nhỏ nổi lên thiêu tất cả rừng công đức mình tạo từ xưa nay hết, cháy thành cho bụi. Nhất là Phật tử nữ chúng ta dễ nổi sân đó. Cái miệng chúng ta dễ la lắm, phải không? Xin lỗi thử nha, phải không? Bởi vậy Phật mới nói câu này, là Phật nói là sư quá nói nha, nói trước à. Phật nói, tôi nói người nữ á, cái tâm tốt á, phải không? Lòng tin mạnh dữ lắm, tin mạnh dữ lắm, và cho nên dễ tạo công đức phước lành dữ lắm hơn người nam. Người nam là vụ dữ e dè kỹ lưỡng, cho nên là làm công đức phước lành người nam chậm hơn, phải không? Những người nữ á, đụng đâu cũng tin, đụng đâu cũng tin, cho nên là làm phước dữ lắm, gì cũng làm cho phước dữ lắm. Nhưng mà người nữ á, dễ gì? Dễ gì? Dễ sân si, dễ sân si. Mà cái khổ nghiệp người nữ nặng lắm, vậy thành ra chính cái khổ nghiệp mà không kèm được á, là bao nhiêu công đức người nữ bỏ hết. Nói cho nó như vậy, thử ra chứ. Xưa nay kính trọng sư thầy đạo ăn bao nhiêu thì cúng dường, ô được cúng dường nha, đưa sư thầy đạo ăn lên tới ông Phật ông trời. Phải không? Mà giận cái gì nghe, trời ơi, đè xuống tới dũng bùn thôi, phải không? Có không nè? Chưa có phải không? Như vậy. Nhưng mà nếu mà người Phật tử mà không có tu, không khéo đó, thì không kềm được cái tâm này. Cho nên là sẽ quỷ bán tâm bảo ngược lại. Hồi xưa mình kính trọng bao nhiêu, sao mà quỷ bán bao nhiêu, quỷ bán cách là ghê gớm luôn. Đó như vậy. Thành ra đó là cái lời nói không khéo, nó sẽ thiêu rừng công đức mình hết. Rồi chính cái nghiệp này đó đưa mình đọa vào tam đồ đau khổ tương lai. Tam đồ ác nạn khổ sở, tử tam đồ là gì phải không? Là ba nơi khổ, đó là địa ngục, rồi là ngạ quỷ và súc sinh. Và ba cảnh giới khổ nhất trong lục đạo sáu đường. Như vậy. Cho nên ở đây cái lửa sân rất là nguy hại. Phật tử muốn được là yên lặng tâm, là không còn sân. Mà muốn không còn sân, Phật tử phải gì? Làm sao cái tâm mình mát, mát dịu xuống. Đó, vậy thì phải làm sao? Nói với người tu thiền là phải làm cho tâm được yên lặng, là thiền định. Nói vừa niệm Phật là làm sao niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, thì tâm mình nó yên được, nó mát được. Còn nói theo cái cách mà để phụ trợ, để mình biết, mình trí tuệ, mình buông để cho tâm mình mát, và biết xả tâm. Thấy chưa? Biết xả tâm được, nó chấp. Người nào mà chấp nhiều, người nào sân dữ nát, mà không chấp thì không sân, phải không? Chắc là nhớ, chắc là gì? Là mình là mình cho rằng là mình đúng, người ta sai. Mình chắc lúc nào nghĩ người ta sai, người ta trật. Và chắc là nhớ hoài những cái người ta làm bực bội với trong cho mình ở trong lòng mà, cho nên mình nổi sân ra ngoài. Nó như vậy đó, cho nên phải buông xả bỏ đi. Nó như vậy thì cho tâm ra được an. Nó như vậy, như bây giờ Phật tử nhớ ai làm mình giận mình buồn hoài đó, thì trong lòng mình không có yên, không có vui. Là lửa giận, lửa hận đun đốt trong lòng mình hoài, mình ngồi tu không có được. Rồi khi mình đi mình chạm mặt với người ta đó, có thể thấy sao? Càng khó chịu hơn nữa. Cho nên cái câu nói rằng là thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt. Phải không? Ai không ưa thấy mặt mà ghét, Phật tử không ưa ai rồi thấy đằng xa mình né rồi, phải không? Bây giờ còn thấy mà mình ưa ai đó thì người ta bóng xa mà thấy mình chuẩn bị ra đặng mà chào đón người ta mừng rỡ vui vẻ, phải không? Tới như vậy đó. Thành ra nơi đây cái lửa sân là một cái loại lửa nó đốt cháy ngu ngút trong lòng của chúng ta, nó có sẵn rồi, Phật tử có sẵn từ lâu rồi, nhưng cái duyên nó bộc phát ra. Cho nên người Phật tử ta làm sao để kiềm chế cái tâm này, khi nó vừa bộc khởi lên là mình biết mình hạn chế nó liền, giảm tốc độ nó liền, đừng có tăng tốc ngang mà giảm tốc độ nó, bằng cách là trì danh niệm Phật, bằng cách buông xả, bằng cái là có bao nhiêu Phật. Như vậy đó là tâm chúng ta lúc nào cũng an. Cho nên Phật tử thấy những nhà sư đó mà có đạo lực tu rồi họ thoải mái là vậy. Hỏi tại sao những người tu là sư cô ở trong chùa, các sư, các thầy, các cô, tại sao mà không ít giận, ít hờn, chửi mắng gì đến tinh là gì vậy? Tại người ta có tu, phải không? Tôi cứ kiềm chế, tôi buông xả gì không đáng, nói làm cái nó mệt, phải không? Đó, nói đến nó phiền não làm gì, đấu tranh hơn thôi, chỉ nó mất công thôi. A-di-đà-phật, ai chửi mắng thì ta giả điếc, để vô chùa giờ lên là nó niệm Phật cũng kinh cho rồi. Phải không? Nó như vậy. Và bây giờ nếu mà tự lộn ta đó thì chùa lửa, phải không? Nó như vậy, nó khổ không? Thôi nín thinh cho rồi, vô chùa đó niệm Phật, à, còn nó tới vô chùa gây nữa thôi vô phòng mình trốn mình cũng thôi rồi tới chùa quậy nữa thì thôi xách ghia xách xe chạy chỗ khác đi lại chùa khác chơi bỏ nhà làm gì làm phải không? Nó như vậy thành ra nó cho vô dịch thôi. Cho nên đây là một cách là để cho ta né tránh, để cho tâm mình được an, để không nổi lên sân, để không có bị phiền não và đau khổ. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, lửa sân là ngọn lửa muôn ngút cháy trong lòng của mình, nó thiêu đốt cái tâm của chúng ta và dễ tạo những cái tội lỗi lớn lao khác. Cho nên mà ai bị lửa sân thiêu đốt rồi là hiện tại khổ và tạo nhiều những cái nhân khổ mới ở tương lai, đó là lửa sân. Thứ tư là lửa si, à, tham sân là si ha. Si là lửa gì bảo tử? Là lửa mê muội. Lửa mê muội nói cơ bản là gì? Là lửa tà kiến là thứ nhất. Thứ hai là không tỏ được chân lý. Chữ mê này nó gồm có hai phần, một là gì? Là tà kiến, hai là không tỏ chân lý. Cho nên là cái trong cái 10 điều thiện bảo tử học tu đó, thấy không? Đó, 10 điều thiện học tu là gì? Là ý nó có 3 điều, là tham lam, sân giận và tà kiến, thấy không? À, tham lam, sân giận và tà kiến, chẳng phải tham lam, sân giận, si mê. 10 điều thiện nó chữ ở sau chữ si đây là gì? Là tà kiến, chứ không phải là si mê. Đó như vậy. Thành ra nơi đây thì cái chữ tà kiến là gì? Tức là thấy biết hiểu chấp tinh sai. Đó, thấy biết hiểu chấp tinh sai gọi là tà kiến. À, tại vì thấy biết, thấy sai, biết sai, hiểu sai, chấp sai, tin sai, cho nên vậy mình làm sai. Có thể nói là tu sai. Có người tu á, tu mà không có chánh tri kiến, à, nếu không có chánh tri kiến thì thực hành là tà pháp, à, thì là hành tà pháp phi pháp như vậy thì chúng ta không được giải thoát mà chúng ta rơi vào cái khổ của tương lai. Đó là người tu theo tà kiến, tu tà pháp trong Phật tử là không có chánh tri kiến, đây gọi là tà kiến, phải không? Đó, cho nên trong thập thiện mà tưởng ta tu á là gì? Là loại trừ là tà kiến, à, chứ chưa nói đến cái sự giải thoát. Bây giờ nếu chứng A-la-hán thì họ tự phải diệt trừ si mê, à, cái chữ si mê đây dùng mới đúng là gì? Là vô minh. Phải không? Vô minh nó bao gồm hết tất cả, nhưng mà vô minh đây có nghĩa là gì? Tức là không thấu rõ được tâm sinh diệt. Thấy chưa? Nhờ thiền định có trí tuệ mới diệt tâm sinh diệt, mới đâm phủng vô minh làm minh sanh khởi. Bây giờ chúng ta mới đạt được lậu tận A-la-hán và giải thoát. Nói như vậy. À, cho nên chính từ chỗ này sư dẫn chứng và tự nghe câu chuyện trong kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi Phật có hỏi tỳ kheo câu chuyện này. Đứng bên bờ ao thì Đức Phật rằng này tỳ kheo, à, ở nơi bờ ao này nếu nước đục các con có nhìn thấy được là, à, những đàn cá lộ qua lộ lại, những con sò, con ốc hay những cây kim nằm đáy ao không? Thì tỳ kheo trả lời rằng là Thế Tôn không. Tại vì sao? Tại vì nước đục. Phải không? À, còn nước trong thì sao? Thì các tỳ kheo trả lời rằng nước trong các con sẽ thấy rõ con cá, con cua lộ qua lộ lại và những con ốc, con sò, cây kim nằm đáy ao. Tại vì nước trong. À, Đức Phật cũng như thế. Nếu tâm tỳ kheo thanh tịnh sẽ thấy rõ những cái tâm sinh diệt ở trong lòng chúng ta, đó là tâm thanh tịnh. Còn tâm mình là vẫn đục thì không thấy gì hết, hiểu rồi chưa? Là tâm mình đầy những tà kiến, đầy những cái tham ái, đầy cái sân giận và buồn phiền là tâm vẫn đục, giống như nước đục vậy, là không bao giờ thấy rõ được cái tâm của mình và không làm chủ được mình, thì người này chỉ đắm chìm mãi trong cái khổ mà thôi, phải như vậy. Còn cái tâm mà thanh tịnh rồi mình thấy hết, cho nên là cái gì hiện biết là đúng hay sai, à, rõ ràng hết. À, giờ muốn lấy cái gì thì lấy ngay cái đó, như muốn lượm cái kim tận đáy ao thì cũng nhờ nước cho, chúng ta mới lượm cái kim tận đáy ao. Đức Phật ví dụ cái loài cây thứ hai, ví dụ như cọng lá lúa có mũi thật nhọn đâm phủng da thịt chảy máu. Chứ hồi này tỳ kheo, nếu con là dùng cái cọng lá lúa có đầu nhọn đâm phủng thịt chảy máu, nếu là không đúng hướng có thể đâm phủng thịt chảy máu không? Thì tỳ kheo trả lời rằng bạch Thế Tôn không. Lý do là Thế Tôn tại vì là nó để lệch hướng. Ví dụ tự như cái mũi cọng lá lúa mũi nhọn như vậy, nhưng mà để như vậy nè, đâm phủng thịt không? Phủng không? Phủng không? Đây nè, cái mũi nè mình để vậy nè, đâm phủng không? Tại sao? Chẳng hướng. Tại sao phủng được? Đó, vậy thì nếu đặt đúng hướng thì sao? Hướng là vậy nè, Thì Bạch Thế Tôn là sẽ đâm phủ thịt và chảy máu. Nghĩa là cái mũi nhọn này mà đâm ngay vào da thì phải đủ thôi, còn đâm chả thứ không sao đủ được. Đó thì cũng như vậy, nếu tùy theo đặt tâm sai hướng thì không bao giờ đâm phủng vô minh thì làm minh sanh khởi. Nếu đặt tâm đúng hướng thì đâm phủng vô minh làm minh sanh khởi, có nghĩa là tu mà đúng cách, sử dụng tâm đúng cách thì đâm phủng vô minh làm trí tuệ sanh, còn tu mà không đúng cách thì vô minh vẫn còn nguyên. Thì hiểu rõ nó như vậy, có ai tu mà cũng đắc đạo đâu, có như vậy tu mà còn tà kiến, tu mà còn những cái sai lầm thì làm sao mà đâm phủng vô minh được. Nó như vậy mà tu mà đúng cách mới đâm thủng vô minh được, thế không? Và tự niệm Phật, cái niệm đúng cách đó là mới nhất tâm bất loạn. Niệm đúng cách làm cho mới giảng sanh, cái niệm mà không đúng cách rồi là không có được giảng sanh được. Cái gì không nhất tâm bất loạn là cơ bản, Phật tử muốn giảng sanh là phải nhất tâm bất loạn, mà không nhất tâm bất loạn là sao giảng sanh, phải không? Mình mà tu được tùm lum tùm la lộn xộn sàn đầu lộn xả hết thì làm sao lâm chung nhất tâm bất loạn được, phải không? Nó như vậy. Nhưng bây giờ Phật tử ngọn nhau pháp xin nói hùng hồn tử đỏ là nghĩ đâu không? Vậy có nhớ lời gì xin nói không? Hơn đây tâm nó đang loạn xạ. Trời ơi, xin đừng nói con này như con sắc dĩa nó cứu. Như vậy thì vẫn nhớ đám cứu mà. Đó là ra bao nhiêu lời xin nói không có vô, phải không? Phật tử đang nhìn thẳng sư giờ đang nghe lời xin nói tập trung thì xin nói nhiều gì hết, phải không? Đó là gì? Mình tập trung sẽ là tâm sử dụng đúng hơn. Sư chạy từ xe đét chạy xuống là nhắm ngay chùa Tân Hòa mà ghé vô, xong nó chạy vô chùa Phước Long, chạy xuống cái tàu vậy chứ, đi Vĩnh Long phải tới chùa Tân Hòa phải quậy vô, nếu không thì lần nó chớp quốc đằng kia, quốc đằng kia phải trở lại. Phải không? Đó là đặt tâm đúng chỗ, đặt tâm đúng hướng và dừng đúng nơi. Thì rõ ràng thì người tu nên vậy, đặt tâm đúng hướng. Vậy thì cái tâm hướng ta phải gì? Là tâm cũng vô minh, mà cái lớp vô minh này là gì? Là tà kiến, phải không? Là sai lầm, đây tham sân si tà kiến, nói chung đó là như vậy, như phiền não. Thế như vậy cho nên là lửa si, nếu ai còn lửa si thì là gì? Đốt cháy cái lòng của ta hoài. Ví dụ là thấy người tu mà có tâm tà, ông này giữa bà kia giữa, duy trì kim mẫu Phật mẫu lung tung á, ông này bà kia nhập hồn nhập xác rồi giữa đó là tu tà. Tu mà hướng về thế giới của là quỷ thần ma giới thì là tà, phải không? Tu mà trong thiên liên này kia giữa vô mình này kia nọ này đó, điểm nhập đó là tà, thấy không? Nó tà rồi. Phật tử mà tu mà cái tâm đó là sao mà đâm phủng vô minh được? Lớp dày càng thêm, lớp dày càng thêm. Mà tu mà tà kiến như vậy thì chết là đỏ hết rồi, không ai siêu, không ai lên nổi hết rồi. Thấy tu dữ lắm nhưng mà ăn mà đỏ. Cho nên là Hòa Thượng Thanh Từ có nói câu thế này: thấy tu dữ lắm mà kết quả không có gì hết, thấy tu không có gì hết mà kết quả dữ lắm. Thấy tu dữ lắm là gì? Là tu sai. Tu hình thức tu sai, mà tự thấy người tu tà đó tướng dáng họ nó kỳ cục lắm, nó hình tướng dữ lắm, nó mẹo dạng hình tướng cho ta thấy ta mê, phải không? Tại những người tu chân chánh là đơn giản lắm, mà tự thấy ngồi thiền nó chủ lũi quá, phải không? Tự nhắm mắt lại có gì cần gì không? Còn tại những người tu tà đó hình dáng họ là kiểu cách họ đủ thứ, để thiêu gợi cái lòng gì, cái lòng mê của người thế gian đã như vậy. Cho nên ở đây thì người Phật tử chúng ta muốn dứt được cái lửa si này, đó là có trí tuệ đã như vậy. Ngày xưa là hồi Đức Phật còn tại thế, có những người tu, ta tu dữ lắm. Trước Phật đã có những người tu khổ hạnh rồi, họ tu dữ lắm, tu đến đó mà còn xương da không mà, nhịn ăn nè, nhịn uống nè, thậm chí đánh đập cả thân mình, đốt thân mình thành là gì, cho nó cháy tiêu tan luôn. Rồi là nhiều khi ăn phẩm nữa, nhiều khi là lấy phân cho thú vật chét vào mình. Phải ăn như vậy, họ tu như vậy, khổ hạnh như vậy đó, nhưng mà được gì không? Không được gì cả. Tại vì tu bằng tâm gì? Tâm tà, tâm tà, tâm không đúng. Tu không đúng cách, bằng cái tâm không đúng và trí tuệ nhận không đúng pháp tu, cho nên ứng dụng như vậy nó tổn sức hao công mà lại không thành tựu, phải không? Cho nên có những người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật như thế này: thưa mẹ Bồ Đà, chúng tôi tu rất khổ hạnh, hy sinh cái thân này để đến cái đạo quả giải thoát. Tôi sống mà không ai sống bằng cả, tôi khổ hạnh không ai bằng cả. Nghĩa là chúng tôi tu kiểu con chó, con chó ăn gì tôi ăn nấy, con chó sống thế nào tôi sống yên như vậy, là tôi ngủ như con chó, tôi kêu như con chó. Người kia đó, tôi sống như con bò ăn cỏ, tôi kêu như con bò. Vậy thì sau khi chết cái khổ hạnh này, cực khổ này, hy sinh như vậy, tôi sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật trả lời câu đơn giản rằng: ai suốt đời là với tư tưởng loài chó, với tư tưởng loài bò, và sống cái hạnh của con chó, của con bò, thì sau khi chết sẽ cộng trú vào loài chó và loài bò. Nghe rõ không? Thế chứ, tại vì có tư tưởng như vậy, hành động như vậy là tập thói quen những nghiệp rồi, thì tương lai đi vào loài chó và bò. Rồi bây giờ mình tà kiến, mình mê tín, mà mình không có chánh kiến thì khi chết mình đâu có siêu được. Hiểu chưa? Nó lệch đường Phật dạy rồi. À, là như vậy. Cho nên ở đây cái lửa si đây nó gồm có hai: một là tà kiến là giai đoạn đầu, cho nên Phật tử cũng đạt thánh quả phải dẹp trừ tà kiến trước cái đã, rồi mình mới an tâm mà đi vào thiền định tu được. Bây giờ thiền định nó dẹp hết ra cái tâm tà này, Phật tử yên tâm được. Thấy không? À, cho nên là muốn vào thiền định tu hay là nhất tâm bất loạn tu, Phật tử buông buông buông, chỉ còn có pháp một tu thôi. Phật tử còn nhiều quán là không có tu, không vô được đâu. Phải không? Thấy vậy? Muốn vào chánh điện đi cửa một mà. Ở đây nha, cửa nào cũng cửa thôi, đừng dành đi nhiều cửa, mới chạy cửa này chạy qua cửa kia, chạy qua cửa kia, chạy qua cửa nọ, lăn tăn lăn xăng, rốt cuộc cuối cùng không vô cửa nào hết. Phải là đi thẳng vào, nó đi cực gì đi ngay cửa cái, không đi cửa nông, dần dần đi lên nó biết đường mà đi. Đó, còn chạy sau hè, sau hè không sao vô được. Đó, những người tà kiến giống như chạy sau hè, lũ nhà bếp kiếm ăn thì được, chứ còn tại sao chắc mặt được, phải không? Đó, phải đi ngang không rồi lên lễ tổ rồi lên chánh điện, đó là con đường thuận. Còn không có điều kiện thì gấp thì thắng vô luôn, là ngay chánh điện là mở cửa thì vô. Còn chánh điện mà không mở cửa là lũ ngay vô là u đầu chết à, phải không? Phải thay cái cửa không nè, à lên lễ tổ rồi phải lên chánh điện, đó là mình biết đường đi. Nó như vậy, cho nên người tu là hành giả của chúng ta, là Phật tử tu tịnh, tu thiền, tu mật, tu giáo như vậy, muốn giải thoát là phải loại trừ trước nhất là gì? Là lửa tà kiến, là lửa si, là lửa si mê, là tà kiến. Còn si mê đẳng cấp cao là gì? Là chưa tỏ bộ chân lý, tức là cái tâm vô minh của chúng ta vẫn còn. À, cho nên Phật tử thấy là những kiến sử sau cùng, năm phần kiến sử sau cùng để chúng ta hán là gì? Là không còn là tham sắc, không còn tham vô sắc, không còn trạo cử, không còn ngã mạn và không còn vô minh, phải không? Nhưng mà tự khi nhận thấy những người đồ tu tà kiến mà ngã mạn như lúc đó, ta đây nè, tao đây nè, vì có chút linh linh, nhưng mà tự có bùa, có phép, có này, có kia nọ là ngã mạn tự cao dâng lên trào lên rồi. Được chút gì là chúng ta là gáy rồi, hình như là ta đây là ông này ông kia bà nọ rồi.
Đó là gì? Đó là tà kiến,
phải không? Còn những người tu Phật giáo chúng ta là tu càng ngày càng lặng tâm, càng dịu dàng tâm, ha, dạ, và tâm chúng ta càng ngày càng gì, đi đến chỗ yên lặng và thanh tịnh. Cho nên chính từ chỗ này là người tu mà chánh pháp Phật dạy, hành giả chuyên tu, tự là cũng buông 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 hết. Cho nên trở về chính mình, mọi vật gì buông hết, mọi pháp đều buông hết, chỉ còn pháp duy nhất là gì? Là pháp trụ tâm mà thôi. Pháp trụ tâm cuối cùng cũng phải buông luôn, phải buông luôn, đi vào định tâm, chứ có thể cứ giữ hoài không được. Cho nên mà niệm Phật ngày nào đó rồi, câu niệm Phật này cũng phải tự nó buông luôn và đi vào gì? Niệm Phật tâm muội. Và tự niệm được một nào đó, ngày nào đó niệm thì cũng xả luôn để đi vào thiền được, đó mới là kiếm tánh minh tâm được. Cũng như người tu thiền rồi cuối cùng họ cũng đi vào là chỗ xả tâm mà thanh tịnh, đạt trí tuệ, mới chiếu vào là cái tâm sinh diệt, cái đoạn trừ và được giải thoát chứng là hắn, tức là lậu hoặc diệt tập. Thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì lửa thứ tư chúng ta vượt qua đó là lửa si. Ai còn cái những cái này là còn lửa si mà đốt cháy chúng ta hoài. Đó như vậy. Thứ năm là lửa gần gũi nhất chúng ta trong cuộc sống gia đình, đó là lửa cha lửa mẹ. Nghe nói chưa? Là lửa cha mẹ. Tại sao nói cha mẹ là lửa? Đốt lửa luôn. À, tại sao nó đang là lửa? Cha mẹ ở kia là đốt cháy đâu mà tử? Cha mẹ đầy tình thương ấp ủ nuôi dưỡng chúng ta làm sao mà lửa được? Nhưng ở đây nói lửa là gì? Cha mẹ là đốm lửa dữ, nếu đứa con nào không khéo thì chính lửa cha mẹ đốt cháy đứa con này. Tình biết gì không? Hả? Lửa bất hiếu đó, đứa con bất hiếu, đứa con tội lỗi, đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, vậy thì đứa con này đã rơi vào lửa dữ. Vậy chưa? À, tại vì cha mẹ là một cái nhóm lửa, phải không? Những người con hiếu thảo á thì là không bao giờ làm lẩu làm với cha mẹ. Những người con hiếu thảo luôn luôn là chăm sóc nuôi dưỡng lễ phép cung kính cha mẹ mình. người con này không bị phỏng lửa. Phải không? Còn đứa con nào mà nó làm cho tổn thương cha mẹ, làm cho cha mẹ đau khổ buồn rầu quá, không coi là ở chung đứa con bất hiếu, thì đứa con này như là nó ơn giàu lửa dữ, thì đứa con này sẽ bị đốn thiêu. Nghe rõ chưa? Đó là lửa cha mẹ đó. À, thấy chưa? Thế thì ở đây một tử nào bị lửa cha mẹ đốt chưa? Có không? Tức là chúng ta đã từng là bất mãn với cha mẹ, đã từng là gì? Là buồn lòng cha mẹ, đã từng làm khổ đau cha mẹ, là đứa con đó đã bị lửa cha mẹ đốt. Thấy chưa? Thì cái nhân này tương lai bị quả báo khổ. Đó. Thế giờ con đưa người con nào mà vuốt da chiều mến, thân yêu kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ già, thì đứa con này sống an toàn với cha mẹ và tương lai được phúc lành. Thế giờ cha mẹ là lửa dữ đối với đứa con ngỗ nghịch bất hiếu. Nghe rõ chưa? À, là cha mẹ là lửa. À, thứ sáu là lửa thánh nhân. Thánh nhân sao là lửa? Thánh nhân đó là gì? Đây là dí cho chư tăng hiện tiền. Tại vì tăng ni là đại diện Phật ở đời làm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Tăng ni là lửa dữ. Tăng ni lửa dữ tiếp theo. Đấy rồi. Tại sao nói tăng ni lửa dữ? Tại vì người Phật tử hay là ai mà cố ý hay là vô tình xúc phạm đến tăng già là có tội, là rơi vào cảnh giới độ khổ tương lai. Đấy như vậy. Cho nên phỉ báng tăng già là cái tội này tương lai vô hiện với địa ngục khổ đau. Cho nên tăng ni hay gọi là thánh nhân là lửa dữ. Cho nên mà tự thấy trong là trong cái tội ngũ nghịch rơi vào trong là địa ngục khổ đau đấy, là phá hoại tăng, phải không? À, quỷ bán tam bảo. À, quỷ tam bảo là quỷ bán Phật, quỷ bán pháp, quỷ bán tăng, tăng già. Cho nên đây là rơi vào lửa dữ. Tại như vậy mà tự có thấy gặp quý tỳ kheo tăng thân ni mà tự nổ sùng chưa? Có khi nào vậy không? À, vậy thì Phật tử đừng à, tại ra lúc nào cũng kính trọng tăng già. À, kính trọng người xuất gia, kính trọng tỳ kheo tăng, kính trọng tỳ kheo ni. Là bởi vì trong ẩn của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni là phàm này, nhiều khi là thánh nhân thị hiện chúng ta không hay không biết. Nhiều khi tướng tăng tướng ni này rất là bình thường, rất là không có đẹp gì, nhưng ẩn chứa trong đó cái đạo đức rất tốt. À, rồi mình khinh mình chê. Bây giờ tự nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa tỳ kheo ngồi tụ kinh Pháp Hoa đó tiếng không có tốt, phải tiếng như siêu hóa này đạo an nghe lẫm lót, phải không? Mà tiếng hôm nay là kháo kháo hào hào, nó tụng Pháp Hoa đọc lên đó ta đợi này ở ngoài trời thầy tỳ kheo tụ kinh như chó sủa. Nó như vậy đó, chuyện câu nói vậy thôi mà đọ làm chó 500 kg, để ra một xíu thôi là xúc phạm đến tăng rồi. Chỉ một câu nhẹ thôi chê thôi là đấy. Nhưng người ta bây giờ là khen thôi đừng có chê, dù ai có tiếng lên tụng kinh mà dù khen đó, tại vì cái nghiệp của người ta, cái phước người ta ở trong cái âm thanh như vậy là hay quá rồi. Thế nên cái nghiệp người ta, cái phước người ta trong âm thanh như vậy là quá tuyệt rồi. Nói như vậy chứ không phải mà mình so sánh với người giọng trầm ổn là liếu lo hay rồi mình là chê người kia hay, không định chê khen. À, mức độ hay gọi là ở đó. Cũng như bây giờ có thể cái đạo tràng của chúng ta có người Nam, có người Bắc, có người lạ, có người miền Trung, phải không? Người miền Nam thì cái tiếng nó ngọt ngào hơn, phải không? Lại người miền Trung thì tiếng nó cứng hơn, người miền Bắc là tiếng nó líu lo, nó có những cái dấu nhấn đó mà tỉnh. Thì mỗi một miền có cái giọng khác, không nói rằng miền Nam dở, miền Bắc hay, hay là miền Trung dở, hay là nói ngược lại, nó qua nó là miền nào cũng như nó đem hết cái tâm người ta niệm mà cái giọng người ta nữa. Thế ví dụ bây giờ bà thử gặp cái người mà cái miền mà Quảng Nam, Quảng Ngãi mà đọc đi, nghe không nổi rồi. Ơ ơi ồ ồ vậy đó, chúng ta nghe không nổi rồi, giống người nọng rồi. Nhưng mà tại cái giọng người ta cứng, ở người đó cứng cắt rồi mà đấy. À, còn bây giờ người bắt á, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Còn người Nam cái tay là sao? Nam Mô A Di Đà Phật, nghe ngọt ngào không? Đó vậy là người Nam chúng ta là cái dòng Vũ Long, thấy không? Cái địa dư chúng ta là sông sâu nước chảy, cho nên cái âm giọng chúng ta theo cái dòng nước Vũ Long thổ nhưỡng nó mềm mại dữ lắm. Thế còn miền Trung là dùng như khô cằn sỏi đá, miền Bắc cũng như vậy, cho nên là cái âm giọng nó khác. Chứ không phải là người Bắc hoàn toàn hay, người Trung hoàn toàn dở, người Nam là quá hay là phải như vậy. À, thì tùy giọng mà tỉnh. Nó như vậy. Coi như là tự nghe giọng cổ, giọng cổ miền Nam nghe nó ngọt ghê chưa? Khi đâu mà tôi nghe cái văn nghệ mà thi triển giọng ga chuông vàng ở gì giọng cổ đó thử. Có kỳ này có người ở miền Thanh Hóa vô miền Bắc vô ca. Mà nghe cái giọng nó khác liền thôi thử. Như mà tự nghe cái là ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa giờ điểm tiếng công phu. Tinh nữ ơi nguyên do nào người dội đi tu cái gì đó ha. Thì bây giờ cái giọng người kia đã khác. Ai nức nở quỳ bên chánh điện là cái giọng người bác nó khác rồi, giọng Thanh Hóa vậy đó. Tôi đã nghe không hay ra, hay chứ, hay đó, đi thi chứ bộ. Nhưng mà hay ra cái giọng người Thanh Hóa hay là miền Bắc hay miền Trung ở miền Nam ra cái giọng ngọt ngào mà nó lại khác rồi. Thì ra khi chấm điểm thì chấm điểm là cái giọng của miền, chứ phải là thích miền Nam chấm hơn nhất rồi ghét miền Bắc chấm mặt mét nói vậy. Rồi là như giảng sư mà đi thi rồi đó, người giảng sư miền Trung miền Bắc nói giọng là khó nghe, nhưng mà miền Nam nói giọng lưu loát dễ nghe hơn. Thì chấm theo cách trình bày diễn thuyết nó đúng, chứ không phải là cái giọng nghe hay dở mà khó nghe hay dễ nghe mà chấm điểm cao điểm thấp tiểu không. Cho nên vừa thầy miền Trung nó giảng hay dữ lắm, nhưng mà cái giọng nói mà nó quen nó khó nghe. Miền Bắc cũng vậy, hiểu không? Đó như vậy. Bây giờ họ tưởng niệm Phật như vậy, ta phải giọng ngọt ngào như miền Nam cái Phật mới rước, hay mà lại cứng ngắc như miền Nam Đà Nẵng là người ta không rước, Quảng Nam Đà Nẵng ta không rước, phải không? Nói như vậy. Nhưng mà thành tâm mỗi câu niệm Phật. Thế như bây giờ chúng ta là người là Trung Quốc đi, niệm theo kiểu Trung Quốc, người Việt Nam niệm theo cái từ của âm thanh người Việt Nam. Thế nhưng tất cả đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Nên kia Nam Mô A Di Đà Phật. Thế giống như vậy. Thế đây là chúng ta đã còn như những con vật. Con vật nó niệm theo kiểu con vật, phải theo cái giọng của con vật và cái chúng sinh loài đó. Nhưng mà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong cái loài đó nó niệm sao đó mình không biết nữa. Thì sao vậy? Nó vẫn giảng sanh. Nó như trong lục đạo sáu đường, ai nghe được danh hiệu ta, tính tâm niệm thiết tha, lâm chung nhớ niệm trên ta, ta sẽ rước về nước ta, phải không? Như vậy thì dù chư thiên cõi trời, dù con người, dù A-tu-la, dù xuất sinh, dù ngạ quỷ, dù địa ngục, mà phát tâm niệm Phật rồi thì tất cả đều giảng sanh hết. Giảng sanh theo cái chủng loại niệm của nó, phải không? Cái lâm chung nó niệm thế nào đó mà Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn giảng sanh hết, phải không? Chứ không phải tất cả đều giống con người hết đâu. Như vậy thì đó là vấn đề của chúng ta. Lửa thánh nhân là lửa chư tăng, cho nên người Phật tử chúng ta luôn kính trọng tăng già, luôn kính trọng tăng già. Là lúc nào kính trọng là tăng bảo, chúng ta không nên phạm tăng bảo, tại vì tăng bảo là đại diện cho Phật bảo để truyền bá pháp bảo, để đưa chúng ta vào cái trí tuệ lãnh hậu được pháp bảo để mà tu, để tương lai thành tăng bảo Phật bảo. Thấy chưa? Mình tỷ án tăng già thì mình đâu có học pháp bảo được, không học pháp bảo thì đâu có tu tiến, và mình phải rơi vào đoạn lạc khổ. Đấy như vậy, cho nên phải làm sao để nuôi dưỡng tăng già, kính trọng tăng già và phát huy tăng già càng lớn mạnh. Trên đây là bổn phận trách nhiệm của người hành giả, người tu của chúng ta. Nói như vậy, cho nên ở đây cái lửa thánh nhân là lửa rất là nguy hiểm. Nói như vậy, thì kể một câu chuyện của tỉnh Tăng Nghe nè. Ngày xưa có vị tỳ kheo đó trụ trì ở một cái chùa, thì là có người tín đồ Phật tử giàu có lắm. Hôm nay có vị tỳ kheo ở trong rừng tu khổ hạnh, rồi thiếu thốn đồ đạc, vì ở trong rừng tu của mình mà tự hành động giác á, ra y áo nó cũ rách rồi, đầu tóc ra không có quả mà bào nữa mà cạo, dao cạo. Cho nên là bây giờ mới về cái chùa ở nơi làng để xin tá túc vài bữa. Thì bây giờ ông chủ trì thì quan hỷ dọn cái phòng cho nó ở. Thì chiều người cư sĩ đó đến thăm thầy của mình. Thì bây giờ đến thăm thầy mình thì thấy con tỳ kheo cách tăng, thì người cư sĩ là đến lễ lại tỳ kheo cách tăng này. Giờ ở ngày từ đâu tới, thì người cư sĩ cách tăng, người tu sĩ cách tăng này nói là thầy tu trong rừng, giờ hôm nay thầy về đây để xin thầy ở đây để mà thay đổi y áo, để mà cạo bỏ râu tóc để cho sạch sẽ để vô rừng tu lại. Nói như vậy thì người cư sĩ mà giàu có này nghe vậy đó, họ rất là tính tâm, rất là mừng, thì ta rất kính các tỳ kheo, nhất là tu khổ hạnh. Cho nên bây giờ thì người cư sĩ này mới đến nói với tỳ kheo kia rằng: bạch đại đức, xin cho con được cúng dường y áo ngài, xin cho con cúng dường dao cạo tóc cho ngài, xin cho con cúng dường ẩm thực cho ngài, xin cho con cúng dường thuốc men cho ngài. Nói chung là tứ sự vật dụng mà các bệnh, người cư sĩ là phát tâm cúng dường hết. Thì Phật tử là ông tỳ kheo trụ trì này khi nghe mà cư sĩ đại gia của mình đó là đến bạch với ông mà tu sĩ kia đó, bắt đầu trong bụng muốn em rồi, phải không? Lý do tại sao Phật tử sợ mất đệ tử, nói là tâm lý cho nghe đi, cho lòng ganh tị phải lên. Hồi không có ông tỳ kheo này về thì cư sĩ này nhất nhất cái diện bạch với mình hết, phải không? Bây giờ có ông thầy này về rồi á thì cư sĩ bắt đầu lại là nói chuyện với ông sinh này, ít nói chuyện với mình, và lại còn là cúng kiến này kia nữa, thì sợ ông tỳ kheo này ở đây nữa thì chắc là không yên mà nghe. Nó phải hiểu chưa? Nó như vậy cho nên bây giờ thì ông này không nói gì hết. Bữa sáng hôm sau người cư sĩ này mới là đến để mà bạc với thầy mình, nói thầy ơi, con có tổ chức trai tăng tại nhà, xin nhờ thầy chứng minh giúp đỡ cho con. Thì ông trụ trì quan hệ với bổn sư mà, nhưng xin thầy mai có thỉnh chư tăng, xin thỉnh thêm vị tỳ kheo này cho con cúng dường có phước. Thầy tỳ kheo là trong rừng nè. Thì bây giờ ông thầy trụ trì này ông nghe vậy, ông thầy có tâm không yên đó, nó trời ơi, đã nhiêu đó thôi mà thấy không yên rồi, còn đòi lỡ tới nhà nữa. Là tới nhà thấy là đệ tử mà nhà giàu cái ở đây luôn quá, thì ông cũng hứa là được rồi, mời thầy sẽ thỉnh thầy khách tăng này đến. Nhưng khi cư sĩ này về, ông thầy trụ trì này đến ngay ông khách tăng này mắng cho một trận, nói nhà ngươi á, hãy lấy cái bẻ thốt lốt mà cạo đầu nhà ngươi á, đừng có lấy mà cái dao cạo tóc của cư sĩ cúng dường mà cạo đầu nhà ngươi. Tự cái bẻ thốt lốt là nó gai không hả, cạo rồi nó rách máu chảy máu đi, ông mắng vậy. Nhà ngươi hãy ăn phẩm đi, đừng ăn đồ của đàn việc cúng dường. Thấy chưa? Nhà ngươi phải là để mình chơi tuổi đi, đừng mặc quần áo và làm việc cúng dường. Đó là tôi hiểu rồi ha. Thế như vậy, những người hay nằm dưới đất á, đừng nằm trên giường chiếu và làm việc cúng dường. Đó, mắng ông tỳ kheo đó bốn cách phạm tệ về Phật tử. Thì tỳ kheo này đứng lên nó nói gì đâu nào đó. Rồi thì buổi sáng hôm sau, khi mà bình minh dậy rồi, thì ông thầy thức dậy sớm. Thay vì trụ trì muốn kêu chúng đi là gõ kiển lớn, hoặc thức chúng dậy rảnh đi cùng với mình, thì ông trụ trì này cũng sợ ông tỳ kheo là đến nhà đệ tử mình đi, rồi thấy đệ tử mình vào cái ở luôn thì sao. Thầy đây đó rồi ông làm bộ thỏ nhẹ cái kiền kiền nhỏ xíu thôi, cố ý cho kêu không nghe, tại vì thấy người ta ngồi tu ngồi đẹp nhập đỉnh mà. Thì bây giờ ông bắt đầu bỏ đi, đi rồi tới nhà cư sĩ, thì cư sĩ mới hỏi rằng bạch ơi thầy, sao thầy không gọi tỳ kheo tôi đi như vậy. Thì ông này cũng trả lời rằng, nói trời ơi con ơi, nó tu kiểu gì đâu, thầy gõ kiển ưng sùng đó mà ngáy khò khò, đi không thức dậy. Thôi thầy thấy vậy thôi, nó mê ngủ cho nó ngủ luôn, thầy đi mình. Thì người cư sĩ có tu tự biết, nó trời thấy cái phong thái vậy tỳ kheo đâu phải là người mê ngủ, người ở rừng mà người khổ ăn sao mê ngủ được. Nhưng mà thôi thầy nói sao nghe vậy, bỏ qua đi, rồi là dự trang tăng cúng dường. Cúng dường xong rồi người cư sĩ này nói rằng, thầy ơi, thầy tỳ kheo kia không có đi tất thực, ở nhà chắc không có đồ ăn, thôi phần này con gửi về cho thầy tỳ kheo, nhờ thầy từ bi quan hỷ mang về chùm con. Ông thầy này kẹt nữa rồi, thầy không đã không cho đi ăn, bây giờ bắt đi về nữa. Thì bây giờ ông tỳ kheo này thấy không nhận, không nhận cư sĩ nó coi thường mình sao, thôi được rồi, đây này mang về cho Phật tử. Nó mang về thì sao thử dựa đường luyện bỏ đi chứ gì, cho nó ăn nó ở lại hoài sao, dọc đường luyện bỏ mất. Đó, ai ngờ về tới chùa thì sao Phật tử, ông tỳ kheo đã đi từ lộ nào rồi. Đó, thấy không, ông đó đi là khỏe. Đó, như vậy ai ngờ ông tỳ kheo này sau khi chết chưa đắc đạo, phải không? Vì khi chết đi kiếp sau ông tái sanh vào trong gia đình, mà gia đình đó là gia đình của đạo sĩ Bà La Môn. Bà La Môn, thấy không? Đó, như vậy. Nhưng mà khi con người chú bé này lớn lên á, người ta từ từ lớn lên, khi bú sữa mẹ ra rồi thì tửa ra bao nhiêu là quay ra bao nhiêu, là nghe rõ chưa? Tửa ra bao nhiêu là quay ra bao nhiêu. Và khi mẹ mặc tả mặc đồ vô là giãy giụa la khóc không chịu mặc ở trần trụ trụ gì nữa, có vậy đó. Rồi khi lớn lên rồi cũng như vậy nữa, cho ăn uống bao nhiêu thì tửa ra bao nhiêu thì quay ra ăn hết, không trừ đứa nào trên đạo tử. Rồi khi lớn lên rồi gia đình sẽ khổ xấu khổ quá, ha, mới đem nó bỏ ra ngoài đường, bỏ ra ngoài đường. Thì mấy tu sĩ Bà La Môn thấy vậy tội nghiệp, mới đem về nhà nuôi, đem về chùa nuôi. Chùa nuôi thì bây giờ nếu sao nó cũng không ăn gì hết, đó, nó lén lút nó đi ra ngoài hàng cầu nó ăn không. Nó vậy đó, nhưng mà tu sĩ Bà La Môn không biết ăn lén, nó sợ tao thấy, và nó không mặc đồ gì hết. Đó, cái nghiệp nó vậy đó, nó thôi tôi mặc được nổi, tôi mặc được, để tu vậy đi. Đó như vậy. Rồi khi nó lớn lên chừng khoảng cả 15, 16 tuổi rồi, thì hôm đó mấy vị Bà La Môn nói rằng hôm nay mẹ ở nhà coi chùa nha, ta đi lễ trai tăng để đem đồ cho ăn nhau. Nói dạ các thầy đi đi, đừng lo gì con hết. Thì bây giờ các vị tỳ kheo, các vị Bà La Môn, Bà La Môn đi cúng dường, đi cúng trai tăng ở nhà của cư sĩ rồi, thì đi về đem lại cái đó. Thôi các ngài ăn đi, tôi ăn rồi, tôi no rồi. Nó nói lạ, ở nhà đâu còn gì ăn đâu, à, mà tại sao đem đồ ăn nó ăn lần nào cũng vậy hết. Bây giờ các vị này nó nghi, không biết nó là thần thánh gì đây, lẽ nhà có ai hộ cho nó à. Thì bây giờ làm bộ bữa nay đi lễ trai tăng, nhưng mà sai một người leo rào lén vô coi nó ai cúng dường cho nó. Mà lần nào đi nó cũng nói rằng là khỏi lo cho tôi, nhà tôi có đồ ăn sẵn rồi. À, như vậy nó coi nó tự nấu ăn hay là ai mà đem cho nó ăn, hay là ai cúng dường cho nó. Đó như vậy. Thì bây giờ khi ra khỏi rồi, tất cả đi hết, nó nhìn lén kỹ rồi thì bắt đầu đóng cửa lại. Bắt đầu nó chạy ót ra sao hè, cái hầm cầu đó nó dở cầu, nó ngồi ăn thoải mái mình. Thì cái ông Bà La Môn kia trở về kia ra nó thấy, thấy nó ngồi ăn vậy nó dở lẽ ra, nó ăn khẩn. Phải không? Rồi nó báo cho các đoàn tỳ kheo, đoàn Bà La Môn tu sĩ về nói rằng nó nhà nó ăn vậy vậy đó. Rồi bây giờ nó dở lẽ ra hỏi nó ăn no rồi. À, hỏi đồ ông ăn, nó đồ có sẵn. Thấy không? Hỏi đó tôi nói đồ, hỏi đó có tôi, đồ có sẵn rồi. Ai nhờ nó ăn phẩm hàng ngày. Thế giờ thấy xấu hổ trong đạo Bà La Môn có người ăn phẩm, cho nên nó đuổi ra khỏi chùa. Bây giờ lang thang nó có chỗ rồi tỉnh. Bây giờ tìm chỗ nào mà có phẩm người ta đó để nó kiếm nó ăn, ăn lén ăn lút. Thì bây giờ nó giả làm tu sĩ ngoại đạo khổ hạnh để gạt người ta. Bây giờ nó đến cái chỗ là gần chợ có cái hầm vệ sinh công cộng, nó ở gần trong rừng đó. Là khi mà chiều người ta nghỉ đó, tối nó mới lén rồi nó ăn. Thì ban ngày đứng giữa ngã ba đường, nó làm hạnh khổ hạnh. Nó tu bằng cách là gì? Vì vậy là đó có khổ hạnh là con mặc đồ đó có thể là lõ thể đấy. Thế rồi nó đứng một giò hớp rồi. Thì ai đi ngang mà thấy người khổ hạnh tu như vậy thì đều hỏi rằng thầy tu cái hạnh gì mà khổ cực thế. Thì nó trả lời rằng ta tu khổ hạnh dữ lắm, ta tu hạnh mà không ai khổ bằng ta cả, là ta tu hạnh ăn gió không à, chẳng ăn đồ ăn của thế tục được. Đó thì người ta nghe vậy ta đồn trời đây có ông thầy tu khổ hạnh, bắt đầu đem đồ đến cúng dường. Và đấy ngày xưa mật ong là quý nhất, có thể đó mật là quý nhất á, đem đến đậu mâm lên cúng dường. Thế nó không được, đồ thế tục trần gian ta ăn không có được, ta ăn đồ ở trên cho ta ăn gió không à. Rồi ai cũng ăn nỉ thôi, thầy ăn không được thầy chứng minh cho con có phước. Thì bây giờ nó lấy cọt bọt tre đó, nó chấm chút xíu mà nó nếm miếng mà nó muốn ói ăn không được. Nó thôi được, ta chứng minh được rồi, thôi ban phước cho các con đem về đi. Vậy thôi ngày qua ngày. Thì hôm nay Đức Phật chúng ta biết được cái nhân duyên để tế độ ông Jivaka này. Ông tên là Jivaka. Thì Đức Phật có thể hiện là tu sĩ đi du hành, chiều đi du rừng này đến đoạn rừng này tối rồi. Đức Phật mới lại ngay cho ông tu sĩ nào đi ống chặn dạng, ông bông cái chặn dạng đi ăn, phải không? Và bây giờ bỗng nhiên tới gần chặn dạng có ông tu sĩ này đến. Thì hỏi nhà ghi đâu nhắc này vậy? Thì ông tu sĩ Đức Phật chúng ta giả dạng đó, nói rằng là sư huynh ơi, tôi đi lạc đường và đường trễ rồi, không có thể đi về chùa được, xin cho tá túc qua đi ở với anh như quân sư một đêm. Nó không được, trời ơi chỗ này đâu có chỗ ngủ, ta có chỉ có chỗ là bể đá này thôi, nhà ngươi ở đây được ngủ ở đâu? Thôi đi về chùa đi, đừng ở đây, đêm sương lạnh lẽo không nhà không cửa ngủ dữ lắm. Nó ta đây quen rồi. À thì cái Đức Phật nói rằng dạ ở đây sư huynh tu bằng cái kiểu gì vậy, cách gì vậy, pháp hạnh gì? Nó ta khổ hạnh dễ nhất mà, ta tu đứng một giò ăn gió không à. Thì bây giờ Đức Phật bắt đầu mới nói rằng này Jivaka, thầy dùng cái năng lực của ngài và trí tuệ của ngài soi phủng vào tâm Jivaka này và khai ngộ trọng rằng này Jivaka, đến giờ phút này nhà ngươi còn dối gạt Như Lai nữa sao? Thì qua cái trí tuệ của Phật, năng lực Phật là soi phủng tâm ổng, tâm ổng bừng sáng, ổng nhớ quá khứ rồi, thấy không? Đó bây giờ Đức Phật mới là thuyết cho Phật pháp ngắn gọn, vô thường khổ đau vô ngã nhân quả, ngài biết rõ rồi, cái ngài quỳ xuống ngài lại với câu này. Và tự thấy không, qua thời pháp ngắn lần thứ hai, Phật dạy cho Jivaka quán xét và liền chứng ra hán liền. Thế chưa? Đó Phật nói rằng này thiện năng thì theo, cái đầu là râu tóc ổng là ruộng hết, vậy gà sa quấn nhà mình theo Phật về tỉnh xa hết chuyện. Hay đó là gì? Đó là nhân quả, nhân quả quả báo của tụng trì đố kỵ ganh tị mà mắng nhiếc mà bị tỳ kheo tưởng là phàm tăng, ai ngờ ổng là A La Hán rồi. Nó tỳ kheo trong rừng nó A La Hán rồi đó, mà ông giải giảng bình thường thôi. Cho nên là ông tỳ kheo phàm này mắng ông tỳ kheo A La Hán bốn vấn đề như vậy. Nên suốt 50 năm sanh ra đời, ông phải ăn phẩn 50 năm và không mặc quần áo 50 năm, lấy bẻ tóc lốt cạo đầu 50 năm và nằm trên đá trên đất ngủ 50 năm. Tàu quả báo một lần mắng tỳ kheo thắng tăng. Và rồi cái chủng tử là tỳ kheo là có học kinh, là có trí tuệ sẵn, cho nên bây giờ Phật khai thị liền quát nhiên chứng là hắn thấy chưa tử. Đó, hết chuyện rồi phải không? Đó là tôi nói lửa thứ sáu là lửa thánh nhân. Lửa thứ bảy, lửa cuối cùng, đó là lửa gì? Lửa vợ chồng. Lửa vợ chồng thì vợ chồng sống nhau có lửa không? Lửa không? Lửa đó thấy không? Tình nghĩa mặn nồng mà. Nhưng mà đây là gì? Là lửa tham ái, lửa thương yêu, lửa gì? Lửa quan trái, dễ gây ra những cái lạ khổ sở trong cuộc đời đã như vậy, và gây ra nghiệp luân hồi ở tương lai, đó là lửa vợ chồng. Thế chưa? Đã như vậy. Cho nên vô quan trái bất thành phu phụ, không quan gia không nên nghĩa vợ chồng. Cho nên vợ chồng sống với nhau bao nhiêu khi thương nhau dữ lắm, mà càng thương nhau chừng nào á thì lửa ái nó càng tăng. Lửa ái càng tăng thì nghiệp ái càng nặng, nghiệp ái càng nặng thì lâm chung khó mà thoát khỏi luân hồi. Thế giờ đó là thương đó nha. Còn mà sống chung nhau mà giận, mà hàn, mà ghét, giận nhau nhiều thì đấu tranh hơn thua, đánh lộn nhau hoài, chửi mắng nhau hoài thì quan trái càng chất chồng, khổ sở càng thêm. Phải không? Thế có gia đình đó, vợ chồng cự lộn nhau hoài đó, đó là lửa. Phải không? Đó như vậy đó. Thành ra là bà chửi một câu là ông muốn cho bạc tay, bên đây là ông muốn bạc tay bà chửi nữa. Thật ra hai bên sâu sát nhau hoài, đó là vợ chồng sống khổ, đó là lửa vợ chồng. Thương cũng là lửa, mà giận hờn nhau cũng là lửa. Cho nên vợ chồng sống nhau là sống trong đống lửa. Thật ra cho nên chính cái chỗ này, cho nên là cái quan trái mới cách nên nghĩa vợ chồng. Cho nên là Phật tử dạy rằng là người vợ chồng sống với nhau mà nếu có tu là phải nhìn nhượng, quan hỷ với nhau, vui vẻ, thông cảm nhau, cùng nhau nhắc nhở, sách tấn nhau, coi như bạn đồng hành trên đường tu giải thoát. Cho nên là nó dịu đi cái lửa đi, ha, mỗi người cố gắng phấn đấu lo tu để tương lai giải thoát. Cho nên sống trong gia đình vợ chồng đó là lửa. Hôm nay Phật tử nào mà vợ chồng đã quy tâm bảo rồi và tinh tấn niệm Phật tu hành vui vẻ quan hỷ nhau, đó là gì? Là mình nhờ có tu đó mà cái lửa của mình đã hạn chế, đã dập tắt và đã diệt đi. Cho nên vợ chồng sống rất là hạnh phúc, đồng tâm đồng tình cùng nhau đi chùa tu, đồng tâm đồng tình hướng về giải thoát, nhắc nhở sách tấn nhau trên đường tu giải thoát. Đó là hai vợ chồng đã gì? Có thực hành một cách tu và ngăn chặn được cái lửa của vợ chồng là không xung đột, không bất mãn, không đau khổ và rất là vui. Cho nên là Đức Phật nói rằng chồng tu, vợ không tu, đó là tiên nam sống như quỷ nữ. Vợ tu, chồng không tu là tiên nữ sống như quỷ nam. Vợ chồng không tu là tiên là quỷ nữ sống như quỷ nam. Vợ tu, chồng tu là tiên nam sống tiên nữ. Phải vậy? Nói như vậy đó. Ở đây nếu mà vợ tu mà chồng không tu thì là chồng quậy vợ hoài, chồng tu mà vợ không tu thì là vợ quậy chồng hoài, chồng vợ không tu quýnh lộn nhau hoài, chồng tu vợ tu vui vẻ và cùng nhau cùng tiến. Cho nên cùng nhau chở nhau đi chùa, chở nhau đi đi đó đi đây và về nhà quan hỷ vui vẻ, sách tấn cùng nhau tu đến ngày giải thoát. Ai tới duyên đi trước, ai còn lại tu tiếp, phải không? Đó như vậy, đó là đồng tâm đồng tình. Cho nên người xưa nói câu rằng đồng vợ đồng chồng tác biển đông cuộn cạn, mà không đồng vợ không đồng chồng mương lãng cũng xong. Phải không tử? Đó như vậy. Đây là bảy thứ lửa mà hôm nay sư gửi đến một tử ta nghe, nói là thời gian nó có tiếng rưỡi đồng hồ thôi, không thể nói hết được, nhưng mà cố gắng nói trong ý nghĩa đơn giản này, tự cảm nhận được bảy thứ lửa của Phật dạy để răn đe cuộc sống mình, để ngăn chặn cái lòng của chúng ta, những cái lửa này đừng cho phát sanh lên khi mà chúng ta có trong những hoàn cảnh này, để tâm được an bằng cách là nhớ lý tưởng tu giải thoát của riêng mình, bằng cách là luôn nhớ trụ tâm câu niệm Phật, bằng cách là lúc nào cũng buông xả hết để tâm nhẹ nhàng. Đó là cách để diệt trừ dần dần bảy thứ lửa này vậy. Một là lửa thường, hai là lửa tham ái, lửa thường thì cẩn thận phải không, hai là lửa tham ái, ba là lửa sân, bốn là lửa si, năm là lửa cha mẹ, sáu là lửa thánh nhân, bảy là lửa vợ chồng. Sáu lửa sau này đòi hỏi của tử phải có trí tuệ tỉnh giác và có tu là chúng ta mới là ngăn chặn và tiêu diệt được và không bị lửa đốt cháy. Hiểu rõ chưa? Đó là cái sự tiến bộ trên đường tu của chúng ta. Mong rằng Phật tử ráng niệm Phật để diệt trừ những thứ lửa này. Nam mô A Di Đà Phật.